Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin vào cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về hiện tượng thờ cúng ma quỷ trong các tôn giáo lớn. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Nguồn trông cậy muôn đời của Trần Quốc Bảo qua tiếng hát Mai Thảo.
Chúa ơi, đón lấy muôn đời.
Vừa rồi là ca khúc Nguồn trông cậy muôn đời của Trần Quốc Bảo qua tiếng hát Mai Thảo. Bây giờ chúng ta sẽ nói về hiện tượng thờ cúng ma quỷ trong Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo là tôn giáo chính ở Ấn Độ, với số tín đồ có thể lên đến 80% dân số. Tỷ lệ này chiếm 90% tổng số những người theo Ấn giáo trên toàn thế giới. Số 10% còn lại sống ở Pakistan, Tikland và những nhóm thiểu số ở Miến Điện, Mã Lai, Nam Phi, đảo Fiji, Trinidad và các cựu thuộc địa Anh ở Đông Phi. Tuy nhiên, Ấn Độ giáo ngày nay là một tôn giáo pha trộn giữa Bà La Môn và Phật giáo, thờ phụng vô số thánh thần mà người ta tin rằng cư trú trong những vật sống cũng như những vật vô tri giác. Ấn Độ giáo thật ra là một lối sống với những quan niệm bao trùm nhiều lĩnh vực của hoạt động con người ngoài phạm vi của hầu hết các tôn giáo khác. Cần phân biệt giữa người theo Ấn Độ giáo chính thống tuân giữ theo cổ lệ và những người thuộc thành phần mới, có học, vẫn tự nhận là người theo Ấn Độ giáo nhưng đã không còn giữ nhiều tục lệ vào truyền thống cổ. Những đặc điểm của Ấn Độ giáo cổ truyền bao gồm một số giáo lý và niềm tin tưởng như sau. Thứ nhất, người theo Ấn Độ giáo tin vào việc đầu thai. Khi con người chết, linh hồn sẽ đầu thai vào thân xác khác. Hệ quả của giáo lý này là niềm tin rằng tất cả các sinh vật đều có cùng một bản thể giống nhau. Ấn Độ giáo chủ trương đa thần nhưng đã đưa tất cả thần thánh vào chung trong một cái khung độc thần bằng cách dạy rằng tất cả các thần cấp dưới là những khía cạnh phụ tùy của một vị thần thượng đẳng duy nhất. Khuynh hướng tư duy theo chủ trương này bắt rễ sâu xa trong chủ nghĩa thần bí và triết học nhất nguyên, cho rằng chỉ có một loại vật chất hay tinh thần với mỗi sinh vật cố đi tìm sự giải thoát khỏi vòng luân hồi để có thể kết hợp với đại ngã là vũ trụ. Thứ hai, hệ thống giai cấp trong xã hội theo khuynh hướng pha trộn để đồng hóa hơn là tách ra và loại trừ, tương phản hẳn với Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo. Trong bộ kinh Bhagavad Gita của Ấn Độ, thần Krishna nói rằng dù con người có khẩn cầu thần nào đi nữa thì ta vẫn là đấng trả lời. Có người nhận định rằng Ấn Độ giáo đã giúp người đời chịu đựng nổi cuộc sống trong thế giới bị rùa xả vì tội lỗi này. Nếu không thì nó đã không thể tồn tại suốt bao nhiêu thế kỷ. Mệnh danh là một thứ sức mạnh tinh thần. Tuy nhiên, đối chiếu Ấn Độ giáo với những tiêu chuẩn của lời được linh cảm của Đức Chúa Trời, chúng ta phải kết luận rằng cái thần lực đằng sau Ấn Độ giáo là sức mạnh của ma quỷ. Đây cũng là tôn giáo phủ nhận thân vị Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng như công tác cứu chuộc toàn vẹn của Ngài. Như thế, trong Ấn Độ giáo, không có sự cứu rỗi cá nhân, không có sự sống lại của thân xác, không có sự giải phóng tâm linh để tương giao với Đức Chúa Trời, cho nên cũng không có một hy vọng nào về thiên đàng. Nhưng liệu Ấn Độ giáo có cung ứng cho con người những kinh nghiệm siêu việt không? Có thể giúp cho con người tiếp xúc với thế giới siêu nhiên không? Có thể ảnh hưởng đến những thay đổi của đời sống không? Tất nhiên, câu trả lời là có. Vì đằng sau Ấn Độ giáo, cũng như tất cả những tôn giáo giả hiệu khác là sức mạnh của ma quỷ, của tà thần. Chúng ta có thể đối chiếu với thơ răng thứ nhất, chương 4 câu 1 câu 2. Những tà thần này chống nghịch với ý muốn Đức Chúa Trời và lời Ngài, nhưng theo tiêu chuẩn của người đời, không phải tất cả những tà thần đó đều có tư cách thấp kém, ti tiện. Nhiều tà linh có cá tính trau chuốt, thậm chí hiền lành trong cái nhìn của con người. Chẳng thế mà Kinh Thánh đã bảo rằng ma quỷ, ngay cả quỷ vương Sa Tăng cũng đội lốt, ra dáng hiền thục như các thiên sứ sáng láng. Chính điều này giải thích được một phần tình trạng lộn xộn của các tà giáo ẩn nấp dưới danh hiệu Cơ Đốc giáo và giải thích tại sao những tôn giáo cổ của Đông Phương có thể xâm nhập vào những quốc gia mệnh danh là các quốc gia Cơ Đốc giáo ở phương Tây. Điển hình là môn yoga trong Ấn Độ giáo. Yoga phiên âm tiếng Việt là du già, có nghĩa là kết hợp hay hội nhập. Hội nhập cái ngã biến dịch của cá nhân vào với đại ngã vô hạn của Brahman. Brahman là khái niệm về Thượng Đế trong Ấn Độ giáo. Yoga là thuật tập luyện để chế ngự trí óc, các giác quan và thân thể để tạo ra thể nghiệm thần bí trong sự kết hợp linh hồn cá nhân vào vũ trụ. Đây là thể hiện của niềm tin vào chủ nghĩa phiếm thần, coi tất cả mọi sự vật là Thượng Đế. Với chủ trương này, chỉ có hai thực tại là thiên nhiên và vũ trụ. Vì coi mọi sự vật là Thượng Đế, cho nên chủ nghĩa phiếm thần không phân biệt con người với Thượng Đế. Về phương diện thực hành, yoga là pháp môn luyện tập thân thể qua nhiều tư thế ngồi thiền, tập điều khiển hơi thở và tập trung tâm trí để tham thiền nhập định. Đây là cách để hành giả chuẩn bị thân thể, làm giảm bớt chướng ngại cho những bước tập luyện tâm linh mà mục đích là để đạt đến mức được khai sáng. Thực hành yoga đặt trên niềm tin tưởng cho rằng người và Thượng Đế là một. Nói cách khác, đây là pháp môn ngụy trang cho mục tiêu thờ chính bản ngã của mình. Ngày nay phong trào thực hành yoga thường che giấu cái gốc phiếm thần trong Ấn Độ giáo để chỉ quảng bá mặt nổi của việc tập luyện thân thể, tập thở và tập giãn xả tâm trí, giải tỏa căng thẳng để có tâm hồn bình lặng. Đây là những khía cạnh tưởng như tích cực và vô hại và là giải pháp cho cuộc sống hỗn loạn, xô bồ, ồn ào trong xã hội hôm nay. Chính vì thế, nhiều cơ đốc nhân đã ngây thơ tham gia với những lời cổ vũ của phong trào Holy Yoga hay là Yoga Thánh nhằm lôi kéo cơ đốc nhân thực hành. Hậu quả là trong nhiều thập niên qua, người ta đã cổ suý tập yoga trong một số các nhà thờ Công giáo, Anh Quốc giáo và thậm chí một số các giáo phái Tin Lành. Ở Đông Phương, yoga được coi là pháp môn tu tập để kết nối với các thần thánh trong Ấn Độ giáo, trong khi ở phương Tây, người ta tập yoga như một môn thể dục rèn luyện thân thể và giãn xả tâm trí. Mục tiêu của yoga trong Ấn Độ giáo là thâu đạt tri thức thâm sâu về tự ngã để có thể kết hợp với đại ngã là Thượng Đế. Ý niệm này chính là cửa ngõ để một số các tác giả cơ đốc giáo lần mò vào, cho rằng qua pháp môn yoga, cơ đốc nhân có thể biết mình và biết Chúa thâm sâu hơn và từ đó kết nối với Chúa một cách thực tế hơn và cũng mầu nhiệm hơn. Trong các buổi tập yoga thánh, người ta để nhạc thánh ca, còn những lời kinh cầu tên các thánh thần Ấn Độ thì được thay bằng các câu kinh thánh. Phong trào yoga thánh có chủ trương đưa pháp môn yoga vào trong kinh nghiệm thờ phượng Chúa, cho rằng sẽ giúp khơi sâu đức tin cá nhân trong Chúa. Với phong trào yoga thánh đang âm thầm len lỏi vào một số các giáo phái, chúng ta lại càng thấy rõ hơn chiến lược toàn cầu của Satan là xâm nhập vào cơ đốc giáo bằng con đường nửa hiện thực, nửa thần bí, qua đó khía cạnh thần bí được ngụy trang, che lấp bằng hình thức tập luyện thân thể, giãn xả và an định tinh thần. Một khi con người đã đi vào chặng đường tu tập yoga với một ít kinh nghiệm hứng khởi về tinh thần và sức khỏe, thì trong chặng đường kế tiếp, dây thòng lọng của Satan sẽ siết chặt dần dần song song với những hứa hẹn về tự do cho tâm trí và khai phóng cho linh hồn, và rồi tâm linh con người trở thành một căn nhà trống vô chủ. Hậu quả của tình trạng bỏ ngỏ linh hồn này đã được Chúa Giê-xu cảnh cáo trong Luca chương 11 câu 24 đến câu 26. Khi tà ma đã ra khỏi một người thì đi rông dài các nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ, kiếm không được thì nó nói rằng, ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. Nó trở về, thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế, bèn đi rủ bảy quỷ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở. Vậy, số phận người này lại khốn khổ hơn phen trước. Đó là Luca chương 11, câu 24 đến câu 26. Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả. Và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.